Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ hội trái cây Bắc Ninh, điểm đến du lịch Bắc Ninh năm 2025. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đón ít nhất 3 triệu lượt khách và tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2026-2027. Trải nghiệm mùa quả ngọt từ những chuyến xe miễn phí. Lắng nghe ý kiến cử tri vì sự phát triển bền vững. 99 xã phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ một số tấm gương doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại quảng trường trung tâm Phường Chũ, tối ngày mùng 6 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số cục vụ viện của các bộ ngành trung ương, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các doanh nghiệp, nhà vườn cùng đông đảo du khách. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật của tỉnh từ sau hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, đồng thời khẳng định về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, nhất là đối với vùng cây ăn quả có múi. Đồng chí cho rằng, lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 mang ý nghĩa lớn, khẳng định về một tầm nhìn phát triển, lấy nông nghiệp làm trụ cột xanh trong chiến lược vươn lên của tỉnh Bắc Ninh mới.
Điểm nhấn của lễ hội trái cây năm 2025 là cách làm mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, du lịch và công nghệ để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên hành trình hội nhập. Đây sẽ là lễ hội của sự chuyển mình, của đổi mới sáng tạo và của niềm tin vững chắc vào nền nông nghiệp hiện đại, đa giá trị, xanh và bền vững. Lễ hội trái cây Bắc Ninh hôm nay mang ý nghĩa lớn là lời khẳng định về một tầm nhìn phát triển, lấy nông nghiệp làm trụ cột xanh trong chiến lược vươn lên của tỉnh Bắc Ninh mới. Bắc Ninh mới sẽ là một tỉnh đa động lực phát triển, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đa tầng giá trị sẽ là trụ cột xanh, góp phần giữ gìn cảnh quan, bản sắc và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Là nơi mỗi mùa quả chín không chỉ mang lại thu nhập mà còn thắp lên niềm tự hào và khát vọng đổi mới của người nông dân Kinh Bắc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 trở thành dấu ấn nổi bật của một nền nông nghiệp đang khẳng định vị thế mới. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, thiết kế theo hướng mở và trải nghiệm, giúp du khách không chỉ xem mà còn được sống giữa mùa quả chín. Các hoạt động tại lễ hội sẽ mở ra một cách tiếp cận mới. Nông sản không chỉ để thưởng thức mà còn để khám phá văn hóa, câu chuyện và giá trị phía sau mỗi mùa vàng. Lễ hội trái cây năm 2025 có chủ đề Trái cây Bắc Ninh tinh hoa nông sản Việt, diễn ra từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 12, được tổ chức với quy mô rộng, không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở hiện đại, tạo điểm nhấn trực quan sinh động nhằm tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Tại lễ hội có gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn trong và ngoài tỉnh, trưng bày hoa quả, sản phẩm nông nghiệp, công nghệ chế biến nông sản, nông nghiệp hiện đại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kết hợp cùng với nghệ thuật sắp đặt trái cây. Bên cạnh đó, tại lễ hội còn có không gian văn hóa quan họ, sình ca, các hoạt động trải nghiệm vườn cây, tour du lịch nông nghiệp, trình diễn chế biến nông sản, trò chơi dân gian, tạo nên nét đặc sắc của lễ hội do bản sắc hấp dẫn. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã đấu giá 4 cây ăn quả tiêu biểu của tỉnh là cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi đỏ, để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng giá trị hơn 630 triệu đồng. Năm nay toàn tỉnh có gần 54.000 ha cây ăn quả, trong đó hơn 8.600 ha là cây có múi, sản lượng đạt trên 80.000 tấn. Giá trị khoảng 1.800 tỷ đồng, diện tích cam đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hơn 1.700 ha, diện tích bưởi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hơn 3.700 ha. Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và các giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ, ca sĩ.
Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội trái cây, sáng 6 tháng 12 tại Phường Chũ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Ninh năm 2025. Tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển du lịch là ngành nghề, kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu nền kinh tế của địa phương. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đón ít nhất 3 triệu lượt khách và tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2026-2027. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh tập trung vào 4 nhóm sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao. Đó là du lịch văn hóa gắn với di sản, di tích lịch sử văn hóa tâm linh, lễ hội, kiến trúc, tham quan và tìm hiểu văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch xanh gắn với đa dạng sinh học, nông nghiệp nông thôn, du lịch đô thị gắn với du lịch MICE, du lịch đêm, du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề. Điểm mới của hội nghị lần này là ban tổ chức đã mời một số KOL, KOC nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội đến để quảng bá hình ảnh, giới thiệu về du lịch của tỉnh Bắc Ninh đến với đông đảo du khách thập phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá khách quan hiện trạng, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đưa ra các giải pháp, cách làm cụ thể, có tính khả thi cao để khơi dậy tiềm năng, lợi thế vốn có của Bắc Ninh, đồng thời đúc rút những kinh nghiệm và đóng góp những ý tưởng sáng tạo nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng chất lượng, từ đó góp phần vào việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch một cách hiệu quả nhất, từng bước triển khai các tour du lịch đưa khách đến với mảnh đất Kinh Bắc, và hơn nữa là sẽ có những đơn vị tiên phong đầu tư khai thác các loại hình du lịch mới trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho lễ hội trái cây từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh tổ chức các chuyến xe đưa đón miễn phí phục vụ nhân dân tham quan lễ hội và trải nghiệm vùng cây ăn quả. Hoạt động này giúp người dân tiếp cận lễ hội thuận tiện, an toàn, đồng thời thể hiện nỗ lực của địa phương trong quảng bá thế mạnh nông nghiệp, lan tỏa giá trị nông sản và du lịch nông nghiệp Bắc Ninh, tạo hiệu ứng cộng đồng để mỗi người dân trở thành đại sứ giới thiệu trái cây quê hương đến bạn bè du khách. Phóng viên Hải Yến phản ánh.
Thưa quý vị, ngay trong sáng nay thì tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để tham gia chuyến xe miễn phí đến với lễ hội trái cây năm 2025. Không khí tại đây thì vô cùng rộn ràng, nhiều gia đình còn dẫn theo trẻ nhỏ, còn các bạn trẻ thì cũng đã chuẩn bị cho mình những chiếc máy ảnh, điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trải nghiệm này.
Đây là chia sẻ của chị Bùi Huyền Trang và chị Nguyễn Thị Hòa, phường Kinh Bắc.
Thì hôm nay ba mẹ con em cưỡi ra đây để lên xe miễn phí đi. Em cũng chưa được đi bao giờ. Cả hai cháu cũng thế lại rơi đúng vào dịp cuối tuần. Nên em muốn dắt hai cháu đi để trải nghiệm những cái văn hóa vùng miền của Bắc Ninh mình. Nên mấy mẹ con hôm nay dậy sớm nên cũng rất là háo hức.
Lần đầu tiên mình được đi tham gia lễ hội trái cây, được tỉnh tổ chức cho đi, các chị em rủ nhau đi rất háo hức, vui vẻ. Còn cả đêm không ngủ được ấy.
Đúng 8 giờ sáng, những chuyến xe đầu tiên lăn bánh không chỉ là hành trình đến lễ hội. Mỗi chuyến xe còn chở theo sự háo hức được hòa mình vào không gian mùa quả ngọt, nơi những vườn cây xanh mát, trái chín, trĩu cành và câu chuyện làm nông của người dân Bắc Ninh. Bà Phạm Thị Phúc, xã Tiên Du và bà Bạch Thị Học, phường Võ Cường cùng cho biết về cảm nhận của mình.
Tỉnh Bắc Ninh tổ chức một chuyến xe không đồng thật là nhân văn đối với những người dân như chúng tôi. Nhiều khi là cũng không có điều kiện, bình thường là cũng không có điều kiện để được đi và tự đi. Nhưng mà từ khi nghe được chuyến xe không đồng này là tôi cảm thấy cái sự quan tâm của tỉnh, của Bắc Ninh và của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Ninh là chúng tôi rất phấn khởi và rất cảm ơn những sự quan tâm đấy của tỉnh.
Không có cái chuyến xe như này thì chúng tôi có muốn đi thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì là thứ nhất là phương tiện của mình lại phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Cái thứ hai là con cái thì cũng không có điều kiện để đưa mình đi tham quan được, mặc dù là mình rất thích.
Trong những ngày diễn ra lễ hội trái cây, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức 25 chuyến xe đưa đón nhân dân từ hai điểm, quảng trường mùng 3 tháng 2 phường Bắc Giang và bảo tàng Bắc Ninh số 2 phường Kinh Bắc đến phường Trũ vào 8 giờ sáng và trở về vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cùng với đó, tỉnh cũng bố trí các chuyến xe đón khách từ trung tâm thương mại Yêu Môn Long Biên đến khu vực tổ chức lễ hội, mở rộng cơ hội tiếp cận của du khách từ Hà Nội và các vùng lân cận. Ông Nguyễn Xuân Trung, giám đốc công ty cổ phần vận tải và du lịch Bắc Trung Nam thông tin thêm.
Để tiến hành được chuyến xe không đồng đưa bà con lên lễ hội trái cây được đảm bảo ấy, thì phía công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ những nguồn lực về xe pháo, về xe cộ đảm bảo chất lượng an toàn, và công ty chúng tôi cũng đã mở đường link, mở mã QR để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để bà con đăng ký đăng nhập, và đồng thời thì công ty cũng đã cử các hướng dẫn viên để phục vụ bà con trong vấn đề thực hiện cái lộ trình của các chuyến đi từ điểm đến nơi tổ chức lễ hội và từ lễ hội về cái điểm đến một cách an toàn nhất.
Lễ hội trái cây năm 2025 được tổ chức quy mô cấp tỉnh lớn nhất từ trước tới nay, với không gian trưng bày các loại trái cây nông sản tiêu biểu, giới thiệu công nghệ sản xuất chế biến, tour trải nghiệm vườn cây, không gian văn hóa quan họ và nhiều trò chơi dân gian. Những chuyến xe miễn phí sẽ góp phần quảng bá du lịch nông nghiệp, tạo hiệu ứng cộng đồng để mỗi người dân trở thành đại sứ, giới thiệu trái cây quê hương đến bạn bè và du khách.
Sáng 6 tháng 12, Sở Công Thương Bắc Ninh và thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của hai địa phương mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp và làng nghề. Tại hội nghị, lãnh đạo hai sở đã thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, tạo không gian để doanh nghiệp thảo luận trực tiếp, qua đó hình thành các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc và các cơ hội hợp tác thực chất. Đây cũng là dịp tăng cường kết nối, bổ trợ thế mạnh của hai địa phương. Bắc Ninh có lợi thế về công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, hàng tiêu dùng, thực phẩm công nghệ. Cần Thơ có thế mạnh về nông sản, thủy sản, sản phẩm chế biến, nguồn cung thực phẩm tươi sạch. Sự bổ trợ này chính là cơ hội để xây dựng chuỗi cung ứng liên vùng bền vững, gắn kết thị trường Bắc Nam. Từ nền tảng đã đạt được, lãnh đạo hai sở thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chia sẻ dữ liệu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, tạo điều kiện đưa sản phẩm của hai địa phương vào hệ thống phân phối tại hai tỉnh. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ động trao đổi, kết nối, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong quảng bá bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì, truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu thị trường từng vùng, đồng thời cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp hai địa phương hợp tác hiệu quả và bền vững. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa các doanh nghiệp của hai địa phương đối với một số sản phẩm lĩnh vực thế mạnh.
Theo thống kê Bắc Ninh năm 2025, tỉnh tiếp tục có kết quả tăng trưởng ấn tượng ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. Tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh đạt 10,27%, thì khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với 11,51% và là động lực chính tác động đến tăng trưởng chung của tỉnh, bởi tỷ trọng của khu vực này chiếm đến hơn 70% quy mô giá trị tăng thêm toàn tỉnh. Các tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như Luxe, Foxconn, Fukang, Canon, Samsung Electronics vẫn là thành phần kinh tế có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng ngành công nghiệp và tăng trưởng chung của tỉnh. Với ngành sản xuất chính gồm linh kiện điện tử và sản phẩm như đồ uống thông minh, mạch tích hợp điện tử, máy tính xách tay, điện thoại. Tiếp đến là thuế sản phẩm tăng 6,62%, dịch vụ tăng 7,56%, nông lâm thủy sản tăng 4,41%. Kết quả trên dù không đạt mục tiêu đề ra, song Bắc Ninh vẫn đứng thứ 5 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Kết quả này có được do thời gian qua, tỉnh tập trung đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng, có biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn, cải cách hành chính, tạo mặt bằng sạch, thu hút dự án mới. Đặc biệt, tỉnh luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự tin tưởng giúp cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư.
Thưa quý vị, từng là những người lính dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, trở về quê hương trong thời kỳ đổi mới, họ lại tiếp tục dấn thân trên mặt trận kinh tế, mang theo bản lĩnh và kỷ luật quân ngũ. Nhiều cựu chiến binh không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đạt kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và góp phần xây dựng quê hương. Nhân ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ một số tấm gương doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh. 22 năm trong quân ngũ, từng chiến đấu tại nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam, trở về quê hương, cựu chiến binh Trần Văn Thư đối mặt với muôn vàn khó khăn, không nghề, không vốn, nhưng với ý chí được tôi luyện trong quân đội đã không cho phép ông lùi bước. Năm 2000, ông thành lập Hợp tác xã Vận tải Đại Tân với vỏn vẹn 13 đầu xe tải. Từ những chuyến hàng đầu tiên, ông kiên trì xây dựng uy tín, mở rộng thị trường. Sau 25 năm, từ một hợp tác xã nhỏ, Đại Tân đã trở thành doanh nghiệp vận tải hàng hóa quy mô lớn với hơn 200 đầu xe, doanh thu gần 120 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp cho ngân sách từ 4 đến 6 tỷ đồng. Cựu chiến binh Trần Văn Thư, tổng giám đốc công ty Đại Tân, xã Phủ Lãng chia sẻ.
Ngoài cái sản xuất, kinh doanh và tạo được cái công ăn việc làm cho mọi người, nhất là người lao động, và ba nữa là lúc nào cũng phải chấp hành tốt cái đường lối chính sách của pháp luật của nhà nước và những cái quy định của địa phương. Bốn là phải dành một hàng năm, phải dành một cái phần để tạo được cái sinh kế và an sinh xã hội, là hàng năm cũng phải dành một cái phần đó để làm cái xây được cái nhà nghĩa tình đồng đội cho những cái đồng chí còn gặp nhiều cái khó khăn.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, mỗi năm ông Thư dành 300 đến 600 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Đồng thời, doanh nghiệp của ông hiện đang tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động, chủ yếu là con em cựu chiến binh. Nghĩa tình đồng đội vẫn được ông gìn giữ trên hành trình làm kinh tế. Anh Nguyễn Văn Kiểm, công ty Đại Tân, xã Phủ Lãng bày tỏ.
Qua quá trình làm việc với bác thì mình cũng biết được bác là một người cựu chiến binh. Nhưng mà thật sâu sắc hơn đó là chính cái chuyên ngành của bác ấy, là chuyên ngành kỹ thuật về ô tô, là bác là con người là được học hỏi thực tế từ trong chiến trường và từ trong nhà nước đi ra. Trong các công việc thì bác rất chi là sôi nổi, có thể cái gì mà dưới này nhân viên mà chưa biết thì tham khảo chỗ bác là bác cũng rất chi là chỉ bảo tận tình.
Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Đình Mến ở xã Tam Tiến, tinh thần dám nghĩ dám làm của người lính giúp ông từng bước vượt qua khó khăn, từ phát triển kinh tế gia đình đến tiên phong trong đổi mới mô hình kinh tế gắn với trồng rừng sản xuất. Đến nay, doanh nghiệp của ông chuyên sản xuất ván bóc, ván ép và ván ép phủ phim cho doanh thu 100 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 70 lao động, thu nhập trung bình từ 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng.
Thì tôi sẽ phấn đấu là doanh thu của công ty tôi đến khoảng độ 2026-2027 sẽ doanh thu khoảng độ từ 2 đến 300 tỷ một năm. Và xu hướng của công ty sẽ muốn đóng góp cho xã hội và nhà nước sẽ lớn gấp đôi hoặc gấp 3 lần.
Đây là hai trong hàng trăm tấm gương những người lính, cụ Hồ ở Bắc Ninh đang miệt mài cống hiến trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn lan tỏa tinh thần nghị lực cho thế hệ trẻ hôm nay, không ngừng học hỏi, vượt khó vươn lên vì sự phát triển của quê hương đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ban hành quyết định quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh. Quy chế gồm 3 chương 20 điều áp dụng chung cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, các cá nhân tổ chức có thẩm quyền tham gia quản lý, sử dụng ứng dụng để tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh kiến nghị và cá nhân tổ chức gửi phản ánh kiến nghị qua ứng dụng phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguyên tắc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị bảo đảm công khai, minh bạch, quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể rõ ràng thống nhất. Thủ tục tiếp nhận phản ánh kiến nghị và thông báo kết quả đơn giản thuận tiện, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý giữa các cơ quan liên quan theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Phản ánh kiến nghị được thực hiện thông qua thiết bị di động và trên môi trường mạng. Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh của cá nhân tổ chức được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày trên tuần. Đối với phản ánh kiến nghị khẩn cấp cần giải quyết tức thời như hỏa hoạn, tai nạn, trộm cướp, mất an toàn, an ninh, trật tự và các phản ánh kiến nghị có tính chất khẩn cấp, cá nhân tổ chức phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị được đăng tải trên ứng dụng. Trường hợp phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để, nơi tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị báo cáo tham mưu cấp trên trực tiếp xem xét chỉ đạo.
Hướng tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Nhiều ý kiến kiến nghị quan trọng đã được người dân phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, xây dựng, tôn giáo. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân của xã Yên Phong đã nêu 7 vấn đề bức thiết, trong đó nổi lên là tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống cầu qua kênh Đặng Xá dọc tuyến tỉnh lộ 286. Thành cầu đã gãy, mặt cầu lồi lõm và tiềm ẩn nhiều điểm mất an toàn. Đáng chú ý, cây cầu này là tuyến đường mà gần 300 học sinh phải đi qua mỗi ngày, gây lo lắng lớn cho phụ huynh và người dân địa phương. Theo phản ánh, dù Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành khảo sát, việc sửa chữa vẫn chưa được triển khai. Ông Nguyễn Văn Chỉnh, trưởng thôn Ngô Xá, xã Yên Phong cho biết:
liên quan tới cái tuyến cầu là ở đi được cái khu trường học ở đây thì là bây giờ là nó rất chia xuống cấp. Đấy. Hai bên lan can thì cũng đã hỏng bật bung hết rồi, sắt thì han dỉ. Hai nữa là cái tuyến cầu này thường xuyên là có các cháu học sinh học ở trường cấp 2 là ở ngay đây, thì là đi học đi qua đây thì rất chi là nguy hiểm. Hai bên thì nó là cái máng sâu, không may mà các cháu có đùa nhau hay đi xe mà ngã xuống thì mà không biết bơi thì rất chi là nguy hiểm.
Còn tại thôn Ngân Cầu, hơn 100 hộ dân trong khu tái định cư nhiều năm nay vẫn chưa được sử dụng nước sạch. Toàn bộ sinh hoạt của người dân phụ thuộc vào nguồn nước ngầm bị nhiễm sắt nặng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nhiên, thôn Ngân Cầu, xã Yên Phong.
Gia đình tôi là đến làm nhà từ năm 2019 và khi ở đây thì chúng tôi không có nước sạch, cũng đã dùng giếng khoan nhưng mà mỗi một năm ấy, phải mấy lần hỏng cái bầu nọc bởi vì nó nhiều sắt lắm, cả máy nóng lạnh cũng hỏng thường xuyên.
Trước những kiến nghị của cử tri liên quan đến cầu xuống cấp ở thôn Ngô Xá và việc thiếu nước sạch ở thôn Ngân Cầu, Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong đã nhanh chóng rà soát tổng hợp và báo cáo đầy đủ lên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về điều này, ông Cao Trung Lầu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong thông tin.
Qua quá trình tiếp xúc cử tri thì thấy nổi lên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền thì chúng tôi muốn đề nghị tỉnh có cái sự quan tâm, mong rằng là tỉnh có cái sự chỉ đạo để sớm đầu tư xây dựng cái đường nước sạch cho địa phương.
Những ý kiến của cử tri xã Yên Phong gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đều là những nội dung thiết thực gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Việc lắng nghe và giải quyết kịp thời sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Năm nay, Bắc Ninh đã đơn giản hóa 44 trên 51 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm thời gian giải quyết của 742 thủ tục. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 1.049 trên 2.158 thủ tục, đạt tỷ lệ 48,6%. 99,4% thủ tục hành chính được cung cấp không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục dành cho doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66 và Nghị định 118 của Chính phủ, Bắc Ninh đã tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã tổ chức 41 lớp tập huấn duy trì mô hình hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính tại nơi cư trú, đồng thời thành lập 9 tổ công tác hỗ trợ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mô hình một trung tâm nhiều điểm phục vụ tại phường Kinh Bắc, giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Bắc Ninh cũng hoàn thành làm sạch gần 3 triệu bản ghi đất đai, 15.000 dữ liệu tư pháp và 400.000 dữ liệu hôn nhân. Nhiều chính sách khuyến khích được áp dụng như miễn phí 42 thủ tục trực tuyến, cấp lý lịch tư pháp qua VNeID, rút ngắn thời gian giải quyết cho 169 thủ tục khi thực hiện trên môi trường số. Ngày 18 tháng 9 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 241 về kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2025-2027. Thực hiện quyết định này, xã Lạng Giang là một trong những địa phương đi đầu trong việc xử lý dứt điểm rác thải tồn lưu trên địa bàn. Tại bãi rác thôn Kim Sơn, khoảng 12.000 tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng nhiều năm đang được khẩn trương thu gom vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, từng bước xóa bỏ một điểm nóng ô nhiễm, trả lại môi trường trong lành cho người dân. Phóng viên Tú Anh phản ánh.
Thưa quý vị, ngọn núi rác khổng lồ này đã tồn tại ở đây hơn 10 năm, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Để giải quyết triệt để vấn đề này thì chính quyền xã Lạng Giang đang quyết tâm xử lý và vận chuyển toàn bộ 12.000 tấn rác này ra khỏi nơi đây để trả lại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho bà con địa phương.
Trước đây nơi này là điểm tập kết rác thải sinh hoạt của khu vực. Khi tuyến đường mới được hình thành, xe rác không còn đổ về nữa. Nhưng lượng rác tồn lưu hàng nghìn tấn vẫn an ngữ dọc tuyến, nổi lên như một ngọn núi rác giữa cánh đồng, bốc mùi hôi, làm xấu cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bà Đỗ Thị Mai, thôn Liên Hòa, cho biết về tình trạng này.
Đổ rác về đây thì là nó có mùi, rồi thì nước phân nó chảy ra những cái ruộng lúa này là ô nhiễm, nên là chúng tôi không cấy được. Còn thì mùi mẽ thì nó đưa vào cái thôn làng của mình ấy. Thế là đâm ra là nó có mùi nên ảnh hưởng, nên là dân kêu nhiều năm rồi.
Trước thực trạng trên, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 241 về thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Thực hiện quyết định này, xã Lạng Giang ký hợp đồng với công ty cổ phần Bắc Ninh Xanh để thu gom toàn bộ rác tồn lưu tại Kim Sơn, dùng xe chuyên dụng trở về nhà máy xử lý rác công nghệ cao Thăng Long, xã Phù Lãng để xử lý theo quy định. Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạng Giang nói:
Hiện nay thì đơn vị vận chuyển đang tập trung máy móc phương tiện để tập trung cao tiến độ để vận chuyển rác đi nhà máy Phù Lãng. Theo đó thì với mỗi một ngày thì đơn vị vận chuyển đã vận chuyển được trung bình khoảng độ 80 đến 90 tấn rác để đảm bảo hoàn thành tiến độ xong trước ngày 30 tháng 1 năm 2026.
Xử lý dứt điểm núi rác tồn lưu mới là bước đi đầu tiên. Để không lặp lại tình trạng tồn đọng rác thải, địa phương này cũng đang chủ động chuẩn bị phương án quản lý rác sinh hoạt lâu dài, gắn với định hướng thu gom vận chuyển về nhà máy xử lý tập trung của tỉnh. Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạng Giang nhấn mạnh.
Ủy ban Nhân dân xã Lạng Giang đang xây dựng kế hoạch để xây dựng 7 điểm thu gom rác tập trung trên địa bàn xã. Song hành với việc là xây dựng các cái điểm thu gom rác, Ủy ban Nhân dân xã đang tập trung chỉ đạo các thôn tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện đúng cái việc thu phí vệ sinh môi trường và phát động phong trào với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là các hội phụ nữ, chỉ đạo động viên bà con thực hiện cái việc phân loại rác tại nguồn để thực hiện cái việc xử lý rác theo đúng quy định của pháp luật.
Mỗi chuyến xe rác lăn bánh rời khỏi bãi Kim Sơn là một lớp ô nhiễm được gỡ bỏ, từng bước xóa đi điểm nóng tồn tại suốt nhiều năm. Từ việc xử lý núi rác tồn lưu, Lạng Giang đang hình thành một nếp sống mới. Rác được thu gom, xử lý đúng quy định, người dân cùng giữ gìn môi trường.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cấp xã và cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục do cấp tỉnh quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đối với 98 xã phường, còn xã Đại Lai chưa đạt. Trong đó, với việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 46 xã phường đạt loại xuất sắc, 552 xã phường đạt khá và xã Đại Lai chỉ đạt trung bình. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý, có 328 trên 337 đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 7 đơn vị không đạt và 2 đơn vị không phân loại do dừng hoạt động.
Tại xã Tân Chi, mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, song một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ đúng. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh, tập kết vật liệu, dựng biển quảng cáo vẫn tiếp tục tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng ngày 6 tháng 12, các lực lượng chức năng của địa phương đã ra quân giải tỏa, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Quốc lộ 38 cũ đi qua khu vực thôn Lạc Vệ, nơi có mật độ dân cư và phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuy nhiên, dọc tuyến quốc lộ có nhiều hộ kinh doanh vẫn cố tình vi phạm, lấn chiếm lòng đường, bày bán hàng hóa tràn lan ra vỉa hè, gây cản trở lưu thông của người và phương tiện. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng xã Tân Chi tiến hành tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở và xử lý triệt để những điểm nóng vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của người dân. Ông Trịnh Đức Cầu và chị Trần Thị Hà cùng ở xã Tân Chi nói:
"Đường này giờ nó cũng xuống cấp rồi, mà xe cộ ngày càng đông và an toàn thì cũng tương đối là vất vả. Nhưng mà khi bắt đầu ra quân thì thấy bà con rất phấn khởi và từng ấy là tiếp tục quan huy mà đảm bảo là an toàn như thế này."
Rất mong là các lực lượng luôn duy trì tốt và đảm bảo những cái an ninh cũng như là mật độ giao thông tham gia an toàn ở trên quốc lộ 38 ấy.
Kế hoạch ra quân giải tỏa trật tự đô thị lần này được xác định là đợt cao điểm tại xã Tân Chi nhằm lập lại kỷ cương trên toàn địa bàn. Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, các lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, dựng mái che, mái vẩy và biển hiệu sai quy định trên các tuyến đường.
Ủy ban dân xã, ban an toàn giao thông xã thì cũng tiếp tục chỉ đạo cái lực lượng nòng cốt là công an xã phối hợp với cả các cái ban ngành đoàn thể của thôn tiếp tục duy trì thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như là kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm. Cũng đề nghị tỉnh cũng sớm đầu tư cho hệ thống vỉa hè, lòng đường cũng như là các cái hệ thống công trình ở trên tuyến quốc lộ 38 cũ đảm bảo cái mỹ quan đô thị.
Thông qua đợt ra quân, địa phương kỳ vọng sẽ lập lại trật tự kỷ cương, bảo đảm giao thông thông suốt, mỹ quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại.
Trong 11 tháng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 136.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, dự kiến xử phạt với tổng số tiền trên 530 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mắc phải là chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường làn đường, chở hàng quá khổ quá tải, không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã ra quyết định tước giấy phép lái xe đối với hơn 11.000 trường hợp. Trừ điểm giấy phép lái xe hơn 31.000 trường hợp, đồng thời tạm giữ gần 50.000 phương tiện các loại. Tháng cuối năm, công tác tuần tra kiểm soát sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh thực hiện nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên các tuyến đường.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 7 tháng 12. Khu vực phía đông phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ. Trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.